này, khởi nghĩ cái kia, giấy niệm cái nọ, lăng xăng liên miên như vậy, thì đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông. Tức là như vậy thì mình đã làm mất cái tổ tông nhà thiền rồi đó. Tức là mình đã làm mờ, làm lấp bít con đường thiền. Ai mà bỗng dưng khởi giấy, bỗng dưng dừng, rồi xưa qua nay lại luôn nghĩ bàn, nghĩ cái này, bàn cái kia, khởi niệm nọ, thì những người đó là đã chôn vùi cái thiền của tổ tông mình rồi. Mà chẳng những chôn cái thiền tổ tông của mình, mà lại khiến cho yêu ma nó chung vào trong nhà mình, nó làm lộng nữa. Đó, quý vị thấy yêu ma có chui vào nhà quý vị nó làm lộng không? Có không? Sao mà chủ nhà gì hời hợt quá vậy? Mình là chủ mà mình làm chủ thì cái gì chân chính đồ yêu ma nó mà cho vô làm vậy đó, mà ai cũng hời hợt, cũng rộng rãi mở cửa cho nó vô, phải không? Vô làm lộng rồi kêu trời, nhà tôi khổ quá vì nó quấy nhiễu hoài, rồi trời Phật nào tới cứu cái vụ đó bây giờ đây. Bởi vậy nên mình biết tu thì mình phải biết rõ cái niệm chợt có chợt không, chợt có chợt không đó, rồi cộng thêm cái nghĩ bàn chuyện này chuyện kia, đó là làm mất cái bản chất thiền của mình rồi. Đã làm mất cái bản chất thiền của mình mà lại mình nuôi dưỡng cái tà quái ở trong nhà, nó làm cho mình điên đảo, phải không? Đó, thì tất cả chúng ta hiện giờ điên đảo cũng vì cái đó đó.
Bởi vậy cho nên chúng ta tu không gì lạ hơn là đừng để cho cái chật giấy, chật dừng, nghĩ bàn tiếp tục,
mà mình phải luôn luôn giữ được cái tâm thể lặng lẽ sáng suốt, đó là mình đương tu thiền. Thì như vậy ma quỷ nó không có chui vào cái nhà mình được. Đó là Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ cái hướng đi, cái cách tu. Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên, tự rỗng lặng. Đó, bây giờ muốn biết cái tâm chân thật của mình, thì giờ muốn biết cái tâm chân thật của mình thì đừng tìm đâu hết, đừng có chạy tìm bên ngoài, mà nó là cái bản thể sẵn vậy, rỗng lặng của chính mình, rỗng lặng của chính mình, chứ không phải là cái gì ở bên ngoài. Niết bàn sanh tử buộc ràng suông, phiền não bồ đề đối địch rỗng. Niết bàn sinh tử, niết bàn có nghĩa là vô sanh, sinh tử tức là sinh tử. Sinh tử và vô sanh, hai cái đó là hai cái buộc ràng suông. Rồi phiền não là cái tâm niệm bực bội rối rắm, bồ đề là cái tâm sáng suốt. Hai cái cũng là cái đối địch rỗng thôi, chứ không có thiệt. Tại sao phiền niết bàn sanh tử là cái chuyện buộc ràng suông? Thì rõ ràng chúng ta tu, mà quý vị nhớ khi chúng ta mới vào đạo học kinh, thì trong kinh thường hay dạy chúng ta cái câu sanh tử sự đại, phải không? Vô thường tấn tốc, tức là sanh tử là việc lớn. Đó, mà vì chúng ta muốn hết sanh tử, cho nên phải ráng tu dẹp cái sanh tử để đạt cái niết bàn, là cái không còn sanh tử. Niết bàn nghĩa chính là vô sanh. Như vậy thì hai cái, một bên là sanh tử, một bên là niết bàn. Sinh tử là khổ, Niết bàn là lạc. Thì người nào tu mà không thấy sanh tử đáng sợ, niết bàn đáng thích, phải không? Bởi vì niết bàn là vui, sanh tử là khổ, sợ khổ cầu vui bởi sợ khổ, cho nên mình cố gắng thoát ra khỏi cái sanh tử. Niết bàn là vui cho nên cố gắng nhập niết bàn. Thì hai cái đó là hai cái lẽ thực mà mình đương khao khát chạy cho khỏi cái khổ đau sanh tử, nhập cho được cái an lạc niết bàn. Mà tại sao đây lại nói niết bàn sanh tử buộc ràng xuống là hai cái buộc ràng rỗng, là ý sao? Bởi vì chúng ta biết sinh tử cái nhân từ đâu mà có, từ theo cái tâm sinh diệt, phải không? Mê lầm sinh diệt mà có sanh tử. Mà cái tâm mê lầm sinh diệt nó thiệt hay không? Nó không thiệt. Mà nó không thiệt, cái nhân không thiệt, thì cái quả sanh tử có thiệt không? Có thiệt không? Mà mình thấy mình có mặt ngồi đây đương sanh hay tử? Mà mình đương ngồi đây là thiệt hay không thiệt? Ai cũng nói thiệt 100%. Nếu không thiệt làm sao mình nói, mình đi, mình ăn uống vân vân được? Như vậy thì mình hiện giờ là thiệt. Mà mình là thiệt mà tại sao ở đây nói sanh tử nó lại không thiệt, nó là buộc ràng xuống? Thì bởi vì chúng ta sống ở đây hiện giờ là chúng ta sống trong cái mê hay sống trong cái tỉnh, cái giác? Mê giác. Nói thật coi, hiện giờ chúng ta đang mê hay đang giác? Thiệt không đó? Thì chúng ta hiện giờ giống như kẻ ngủ mộng. Trong giấc mộng có người làm việc tốt, có người làm việc xấu. Việc tốt, việc xấu của mộng thì sao? Cũng là mộng thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà khi còn đương ở trong mộng á, thì tốt ra tốt, xấu ra xấu. Đương mộng mà ai nói không phải thiệt á, có chịu không? Mộng thì đã là trong mộng thì cái gì trong mộng cũng thiệt hết. Chỉ một khi thức rồi mới biết nó là không thiệt. Nghĩa là tỉnh rồi mới biết mộng là không thiệt. Còn trong mộng á, thì không bao giờ nói mộng là không thiệt được hết. Thì ở đây nếu nói giấc mộng của chúng ta trong cái lúc ngủ mê thì giấc mộng dài nhất chắc chừng nửa giờ, phải không? Còn ngắn thì 10 phút, 15 phút, 5 phút, 3 phút. Như vậy thì cái giấc mộng dài nửa giờ. Còn hiện giờ chúng ta đang sống đây thì được 70-80 năm, so với cái nửa giờ chúng ta nói là mộng. Còn 70-80 năm chúng ta nói là thiệt. Còn nếu nói như các cõi trời, gần nhất là cõi trời dục giới, đau lợi thiên, một ngày một đêm bằng 500 dưới mình, 500 năm dưới mình, ở trển một ngày một đêm, những vị đó nhìn lại chỗ mình đã sống giống mộng không à? Thì giống như mộng thôi. Đó là mới nói cõi trời dục giới. Còn nếu lên cõi trời sắc giới thì thôi gấp 3, gấp 7 lần. Rồi tới cái vô tưởng định vân vân thì nó không biết bao nhiêu lần. Thì như vậy những cái người đó nhìn mình thấy rõ ràng là mộng, phải không? Nhưng mình trong này mình đâu chịu mộng, mình nói thiệt. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy những con phù du nó nổi ở trên mặt nước, sớm mai sinh chiều nó tử, thì mình thấy nó thật là một kiếp phù du vô nghĩa. Nhưng mà nó thấy dài không? Sớm mai tới chiều nó cũng một đời, dài lắm chứ, phải không? Thì nói gần như là mấy con chó chung quanh mình đây, nó sống được chừng nhiêu tuổi? nó chừng 10 tuổi là nhiều, hoặc là tối đa 15 tuổi. Còn mình tới 5-70 tuổi thì mình thấy nó ngắn ngủi, vô nghĩa. Nhưng mà nó thấy cũng dài lắm, cũng sinh ra, rồi thanh niên, rồi lớn lên, rồi già đủ thứ hết, cũng đủ mấy cái trạng thái đó. Thì nó cũng hài lòng, nó cũng thấy xa xôi vậy. Thì như vậy, tùy theo cái nghiệp của chúng sinh có cái nhìn khác nhau. Bởi vậy nên chư thiên nhìn chúng ta thì thấy như là những người sống trong mộng, mới thấy đó chưa hết nửa ngày dòm lại nó đâu mất tiêu, phải không? Thì như vậy không thấy mộng là gì. Còn mình thì trong cái lúc nằm mộng cũng là một cuộc sống, mà cuộc sống trong nửa giờ rồi giật mình thức dậy, à đó là mộng. Thì như vậy cái cuộc sống ngắn so với cuộc sống dài, mình cho cuộc sống dài là thiệt, cuộc sống ngắn là mộng. Thì nếu so sánh lại với các cái cõi khác thì chúng ta cũng là mộng rồi chứ gì. Mà nếu là mộng thì cái sinh cái tử có thiệt ở đâu? Mà sanh tử không thiệt thì cái hết sanh tử cũng là không thiệt. Bởi vì niết bàn là đối với sanh tử, đối đãi nhau mà lập. Mà sanh tử hết, sanh tử không thiệt thì niết bàn cũng không thiệt. Như vậy thì niết bàn sanh tử buộc ràng suông chỉ là những cái từ ngữ để cho mình sợ hay là để mình thích, chứ nó không phải là thực chất. Mà thực chất nó chỉ là giả, không có thiệt. Rồi phiền não bồ đề đối địch rỗng. Phiền não thì đối lại với bồ đề, một bên mê, một bên giác. Như vậy thì chúng ta tu là cốt được giác, cho nên chúng ta dứt cái phiền não để được bồ đề. Nhưng mà thực tình đứng ở trong cái tâm không sanh diệt đó thì nó có bồ đề, có phiền não không? Bởi vì chúng ta đứng trên cái mặt tâm sanh diệt mà mới thấy có phiền não, có bồ đề, hai cái nó đối đãi. Nếu mà không còn cái tâm sanh diệt nữa thì phiền não bồ đề cũng là cái đối địch rỗng mà thôi. Như vậy đó, phiền não bồ đề còn là cái đối địch rỗng, huống nữa là cái hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vân vân và vân vân. Nó là đối địch gì? Nó càng rỗng 100% hơn nữa, phải không? Như vậy thì những cái rỗng đó mà cả ngày chúng ta cứ bàn, cứ luận, thì như vậy chúng ta đương sống trong cái gì? Đương sống trong cái rỗng, không có ý nghĩa gì hết. Bởi vậy cho nên biết tu rồi mới thấy những cái đau khổ mà thiên hạ gọi là phiền não, rồi cái tỉnh giác thì gọi là bồ đề, nó cũng không phải là cái thiệt. Bởi chúng ta mê cho nên chấp, mà bởi chấp cho nên thấy cái nào cũng thiệt, phiền não thiệt, bồ đề thiệt. Chứ nếu chúng ta hết mê, hết chấp thì phiền não bồ đề nó không thiệt. Như vậy thì quý vị nghĩ ở trong chúng hay là ở trong cái xóm làng, chúng ta có bị ai nói một lời gì nặng, bị một cái nhìn mà khinh miệt, thì chúng ta có nên phiền não hay không? Bị một lời nói nặng, một cái nhìn khinh miệt, chúng ta có nên phiền não hay không? Nếu mà chúng ta phiền não thì cái phiền não đó là thiệt hay không thiệt? Đó. Nếu thiệt thì nó có sẵn, mà bởi một cái nhìn, bởi một câu nói nó mới khởi lên, thì nó đâu có thiệt, phải không? Nó không thiệt mà cứ chấp hết cái phiền não này, cái xây qua phiền não khác, hết phiền não khác, xây qua phiền não khác, cả ngày cứ chạy phiền não. Thấy cái người A, ông A có cái tật xấu này, khinh mình, cái phiền não. Ông B nhớ tới ông B, ông B hôm đó ông nói nặng mình, cái phiền não. Tới ông C hôm đó ông ăn hiếp mình, cái phiền não. Cứ nhớ tới người nào cũng nhớ cái họ làm khổ mình không, rồi cả ngày phiền não, rồi đi đâu cũng nhăn nhăn nhó nhó, khổ phiền não quá. Quý vị nghĩ phiền não từ đâu nó chạy vào vậy? Từ đâu? Từ cái mê lầm chấp bậy chấp bạ mà ra. Thì ông ấy, ông có nhìn cái gì thì ông nhìn, ông ngó ngay thì con mắt ông tốt, ông ngó xéo thì con mắt ông lé, ông chịu. Có gì đâu, có liên hệ gì với mình mà mình phải giận ông, phải không? Thì những cái chuyện gì người ta làm người ta chịu, mình không có dính dáng hết đó. Mà cứ tất cả cái gì đó ôm vô rồi ngồi tới ôm lui rồi bực bội rồi khổ sở. Rồi thấy như thế gian toàn là cái lửa đâu nó đốt mình không à. Rồi sống không an, rồi kêu trời kêu đất, khổ sở. Thì cái khổ sở từ đâu mà ra? Bắt nguồn từ chỗ nào? Thì từ cái tâm sinh diệt, chạy theo cái tâm sinh diệt, chấp là mình. Từ chấp là mình đó rồi cả ngày mình khổ sở. Bởi khổ sở rồi cái bệnh hoạn, rồi cái chết yếu. Chết yếu là khổ nữa, mới chết mà còn ôm giận hờn là lên tiếp tục. Rồi cứ như vậy mà kiếp này đến kiếp kia khổ không cùng. Còn nếu tâm chúng ta thản nhiên tự tại, người ta nói qua rồi thôi, như gió có thiệt đâu chấp. Giả sử kêu tên mình mà chửi, thì họ chửi, họ chửi cái gì đó, họ nói bậy bạ hồi, mình cứ coi người chửi như người mất. Mất cái gì? Tức là mất bình thường, phải không? Mất bình thường. Như mình đương là người ta đàng hoàng, nói mình là trâu, phải không? Mình nói là con trâu tức là mất bình thường rồi. Chứ mình người thì họ nói mình người thì đúng, mà họ nói mình trâu tức là mất bình thường. Mà coi là mất bình thường thì giận họ chứ. Mình giận họ thì mình mất bình thường tao luôn. Thì như vậy một chùm, sống trong chùm điên. Cả ngày điên loạn với nhau, không có nghĩa lý gì hết. Thực ra nếu nói cho đến nơi thì đáng thương, chúng ta là những người điên loạn. Không có người chúng ta điên dễ ợt à. Đừng mình đừng làm gì hết, nhưng ngàn chỉ mặt nó anh là đồ ngu, nhiều đó thì mình phát điên lên liền. Nói anh là đồ ngu mà hỏi thiệt quý vị mình ngu chưa? Mình đâu có ngu. Họ nói mình đồ ngu mà mình không ngu thôi. Như vậy đó mà miễn nói mình đồ ngu cái ta hết hàng ra. Cho nên mọi cái điên loạn từ cái mê lầm mà ra. Cho nên người ta muốn mình điên loạn dễ ở chứ có khó khăn gì đó. Cho nên mình làm sao trước mọi cái thử thách, mọi cái xúi dục mà mình vẫn tỉnh táo, sáng suốt, điềm đạm, không có cái gì làm cho mình sao xuyến hết, thì đó mới là con người thật. Còn con người bị người ta xúi, bị người ta đánh lừa, gài bẫy cái thì nhào vô bẫy liền, thì đó là không phải cái thứ thiệt. Đó là sống ở trong cái quyền sai sử của người ta, chứ nó không có thiệt. Mà quyền sai sử, cái xấu cái ác đó là sai sử của ma, phải không? Thì mình đi đường ma đó. Như vậy đó, đưa ngồi bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra, thấy mình đàng hoàng quá, tốt lành quá. Mà nếu bước ra khỏi cửa mà có ai đó chỉ, đừng chỉ vô mặt, đừng nói thẳng vô mặt, mà cứ kê vào tai một chị khác nói cái cô đó coi vậy chứ mà dở lắm, hư lắm. Mình nghe được nhiêu đó thì từ đây về tới đằng chùa có yên ổn không? Chỉ nói nhỏ một câu, mà nói nhỏ mà thầm cho nghe, thì từ đây về chùa là nó rộn ở trong lòng bất an. Không biết dở chỗ nào, hư chỗ nào, miễn nghe ta nói cái là mình rộn lên liền. Thì như vậy có phải là người ta muốn chọc mình để cho mình tu không được? Chỉ cần nói một câu là mất tu rồi, phải không? Thì bây giờ mình là cái thứ thiệt, ai nói gì nói cười thôi, dở hư gì cũng được hết, miễn mình biết mình. Mình đừng có mê, mình đừng có bị lừa, thì đó là tốt rồi. Mà bây giờ nhìn kỹ quý vị thấy mình có mê, có bị lừa không? Đó, thì cái đó là cái đau khổ mà chúng ta lâu nay gặp phải, mắc phải đó. Để vậy nên ở đây muốn cho chúng ta hiểu thiệt rõ thì chúng ta phải nên biết rằng cái niết bàn, cái sanh tử không thiệt, phiền não bồ đề cũng không thiệt, nó là cái đối địch rỗng, không có thiệt. Đây ngài nhắc lại: tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim, đúng đọc theo vặn là cổ câm ha. Diệu chỉ sáng ngời suốt cổ câm, mà đều tại muốn đừng có trật nghĩa thì phải nói cổ kim. Cái diệu chỉ sáng ngời đó là cái gì? Là cái tâm tức Phật, Phật tức tâm đó. Đó là cái diệu chỉ sáng ngời từ xưa đến nay rõ ràng như vậy. Nếu chúng ta nhận ra tâm tức là Phật hay Phật tức là tâm, đó là chúng ta đã nắm được cái diệu chỉ sáng ngời từ cổ chí kim, không đổi dời, không sai chạy. Xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu, có chỗ để nước thu trong. Thì như vậy hai cái câu này kết thúc một cách hết sức nên thơ. Xuân đến tự nhiên qua xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Nghĩa là sao? Nghĩa là muôn sự muôn vật tùy theo thời tiết nó chuyển biến đổi thay, như mùa xuân đến thì hoa nó nở, mùa thu về thì nước được trong, nước trong hoa nở, tùy theo thời tiết nhân duyên, phải không? Thời tiết đến thì hoa nở nước trong, chứ không có cái gì lạ. Mọi cái nó đã sẵn vậy, không phải do cái tâm của chúng ta nghĩ hay là chúng ta tưởng mà nó có. Mà đúng thời đúng tiết thì mọi cái nó đều đến. Thí dụ như bây giờ chúng ta ai sinh ra rồi cũng muốn mình trẻ trung mãi, nhưng mà đến cái thời tiết nào đó đầu bạc răng rụng thì lúc đó muốn trẻ trung được không? Được không? Cái thời tiết nó đến thì cũng phải chấp nhận. Rồi ai sinh ra có thân này cũng muốn sống lâu, muốn giữ mãi, nhưng mà khi cái thời tiết đến cái thân phải bại hoại thì lúc đó làm sao? Rồi cũng phải bại hoại. Thì như vậy chúng ta biết rõ cái luật vô thường nó như vậy, thì chúng ta có nên buồn khi tử, có khi mừng khi sinh không? Nếu mừng khi sinh thì khi tử phải buồn. Bởi vậy nên biết rõ rồi thì muôn vật tùy duyên nó thay đổi, tùy duyên nó chuyển biến. Mình sống thế nào, duyên nó đến thì mình cũng vui với nó, nó đi mình cũng cười với nó, không bị cái hoàn cảnh ở ngoài đổi thay khiến cho tâm mình nó phải bị chao đảo, bị khổ sở, thì đó là cái người sống đúng với đạo. Đó là để nói cái ý nghĩa mình biết. Nếu già đến hồi nhỏ thì mình vui cái tuổi trẻ thơ, lớn lên thì mình vui với cái tuổi thiếu niên trung niên, rồi già đi thì mình sao? Mình vui với cái tuổi già, tuổi lão niên, rồi chết đi thì sao? Chết đi thì sao? Vui hay khổ? Chết đi là cái vui nhất. Đố quý vị vui sao? Bây giờ tôi nói thí dụ, ở thế gian này có cái chỗ nào, cái xứ nào mà mình chưa từng biết? Bây giờ có ai đó nói cái chỗ đó anh chưa biết, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh tới đó cho anh biết, biết cái chỗ anh chưa biết, thích không? Thích quá, cái chỗ chưa biết mà được tới cho biết thì thích. Thì cái hiện giờ mình sống mà chưa biết chết thì sao? Phải không? Tới chết là biết được cái mới nữa, thì đó là cái vui chứ cái gì. Mình vui được cái cuộc mới chứ có gì đâu mà sợ. Thì như vậy nghĩa là hiện tại sống cái này cũ quá rồi, 50-70 năm nó cũ quen thuộc quá, ta đưa tới cái chỗ mới cho mình biết thì vui chứ gì. Biết được cái mới là vui chứ không có gì đâu mà buồn, phải không? Cho nên mai mốt sửa sàng tắt thở quý vị cười, mình sẽ biết được một cái mới, cũng như mình được đi du lịch chỗ mới vậy đó. Thì đó là một cái cơ hội tốt, vui. Mà nếu vui cười thì ra đi rất là sung sướng. Còn nếu hối tiếc cái cũ thì ra đi nó không sung sướng chút nào, nó khổ sở. Thì như vậy, quý vị nghĩ chúng ta sống mà đúng theo cái tinh thần tùy duyên, không có bị chướng bị ngại thì cuộc sống có khổ không? Nó không có gì khổ hết trơn. Ví dụ giờ đường nói chuyện hồi khô cổ cái cần uống nước, mà ở chung quanh mình ai cũng có ly nước cam, mà bất thần ai đó đem lại ly nước lã, thì mình cứ dòm ly nước lã và cái nhu cầu khô cổ của mình bưng mình uống ngon lành. Còn cứ nhìn ly nước cam người ta so sánh ly nước lã kìa, uống không ngon, thấy không? Thì như vậy thì tùy duyên, cái duyên gì đến mình thì cứ dùng đi, tại sao lại so sánh chung quanh chứ? Đó, thì chính cái so sánh đó làm cho mình khổ. Chứ mình cái tùy duyên, đúng cái nhu cầu đến thì mình ứng dụng, có khổ nào đâu, phải không? Đó, chính cái đó là những cái tu. Nhiều khi chúng ta cứ tu nói rằng phải tụng kinh cho giỏi, ngồi thiền cho hay, tất cả cái gì cũng cho ưu hết, đó là tu. Nhưng biết đâu trong cái nhỏ nhỏ đó mà chúng ta sống đúng với cái tinh thần tùy duyên, không có theo nghiệp mới nữa, thì chỗ nào mà không vui. Như vậy cả ngày chúng ta sống trong cái tâm an lành tự tại, đó là đạo rồi, phải không? Chứ còn mình cứ mong ngồi thiền cho té hào quang lâu quá, mà nếu không có hào quang cái buồn. Buồn nữa sao mình tu mấy chục năm không có hào quang thì khổ. Như vậy thì chính mình tu mà mình khổ, vì mình muốn mà không được, không được tức là khổ. Trong kinh nói cầu bất đắc khổ đó, thì như vậy mình tu là mình khổ chứ không phải vui. Còn mình tu mà mình biết tùy duyên tự tại như vậy, thấy rõ được lẽ thật, mình sống như vậy thì không cần cái gì hết. Ai nói mình tu hay cũng tốt, nói mình tu dở cũng tốt. Hay dở gì nếu lòng mình không dính thì tốt hả? Còn bây giờ có nhiều người tức cười, mình tu không biết hay thiệt chưa, mà ai nói cái cô đó tu hay quá, cái sao? Cái mình cảm thấy vui vui. Còn mình tu có nhiều khi tâm mình hết sức là yên ổn thanh tịnh, mà có ai đó nói cô đó tu dở quá, cái mình đâm ra bực bội liền. Thì như vậy đó, thì chỉ một cái lời nói ở ngoài không dính gì với cái lẽ thật của mình hết, mà mình bị chi phối ngay. Thì như vậy mình có thực tu chưa? Mình thực tu chưa? Nếu mình thực tu thì nói hay nói dở là chuyện của họ nói, mình vẫn là mình, trước sau mình là mình thôi. Hiểu được như vậy, thấy được như vậy, đó là chúng ta sống ở tinh thần đạo mà chúng ta đang tu. Còn nói mình tu hay mà ai đó nghĩ hiểu mình tu dở, nói cho mình nghe câu cái cô đó tu dở cái phiền não lên, thì dở thực rồi, chứng minh mình dở thực, phải không? Nếu mình hay thì người ta nói mình đâu có phiền não, mà bây giờ người ta nói mình dở mình phiền não, tức là dở thiệt chứ gì, phải không? Đó là một bằng chứng cụ thể để biết mình dở. Thì quý vị nhớ từ đây sao đừng học cái dở đó nghe. Bỏ vọng tâm giữ chân tánh, như người tìm bóng mà quên kính. Đó, đây thì cái chỗ này đa số người tu mình mắc kẹt, bị lầm ở chỗ này đây. Bỏ vọng tâm giữ chân tánh, thì quý vị thấy mình giờ tu có phải vậy không? Vọng tưởng mình không theo tức là bỏ, mà không theo vọng tưởng tức là mình giữ cái chân tánh của mình chứ gì, phải không? Đó là cái người như người tìm bóng mà quên kính, quên gương. Sao vậy? Như vậy thì tôi dạ quý vị chặt rồi, phải không? Tôi có biểu quý vị bỏ vọng tâm đâu, biểu định theo nó thôi, phải không? Chứ nó có thiệt đâu mà bỏ. Rồi chân tín tôi cũng đâu có biểu quý vị giữ chân tín, mà chúng ta có cái bệnh hay giữ, kèm giữ. Nghĩa là cái chân tín là cái hiện tại đang thấy, đang nghe, đang có cảm giác, đang biết có vọng không vọng, thì nó đang có như vậy, giữ gì? Ai giữ nó? Nếu giữ thì có người hay giữ, có cái bị giữ. Nếu giữ chân tánh là cái chân tánh là cái bị giữ, rồi mình là cái người hay giữ thì đối đãi bệnh tại chỗ đó, phải không? Đó. Cho nên chỉ buông vọng không theo là đủ. Còn cái chân tánh thì nó hiện tiền, có gì kèm, có gì giữ. Mình là nó là mình, có giữ cái gì? Phải không? Nếu giữ thì thành hai đối đãi. Vì vậy mà Ngài nói giống cũng như người tìm bóng mà bỏ gương ấy. Ngoài gương có bóng không? Thì chính khi cái vọng tâm nó lặng thì nó là chân tánh chứ gì, phải không? Chứ đâu có rời. Bây giờ mình muốn bỏ cái đó để kiếm cái khác nữa thì giống như người tìm bóng mà quên kính, quên gương. Thì những cái chỗ này tôi e một số người tu lầm, mà có lẽ có nhiều người lầm lắm. Ở đây có ai lầm vậy không? Chắc có. Vọng tưởng bậy quá, bỏ, bỏ cho rồi, phải không? Giữ, ráng giữ cái chân tánh của mình. Mà thiệt ra nó không phải vọng tưởng và chân tánh là hai, mà tôi thường nói vọng tưởng với chân tánh như mặt biển và những lượn sóng, phải không? Những lượn sóng và mặt biển là một hay là hai? Nếu nó một không được mà nó hai cũng không được. Nghĩa là chỉ cần những cái lượn sóng lặng thì toàn là mặt biển, chứ không có giữ mặt biển. Nghĩa là bỏ sóng, đùa sóng bỏ để giữ mặt biển lặng. Mấy chú bữa nào xuống biển tắm thì coi làm mà được cái đó được không? Bây giờ lượn sóng nào đi đè đè không cho nổi, tôi giữ cho mặt biển lặng, phải không? Làm đó ra sẽ kết quả ra sao? Chỉ là uổng công vô ích. Chỉ cần biết mọi cái lượng sóng đều từ mặt biển dấy lên, nếu những lượng sóng lặng thì trở về mặt biển, không có hai, không có bỏ, không có lấy, phải không? Hay là không có bỏ, không có giữ, có bỏ có giữ là hai, mà nó không phải hai đó. Bởi vậy nên rồi chúng ta phải thực nhìn cho kỹ, thấy cho đúng thì sự tu nó mới không có bị chướng. Nếu mà bỏ vọng tâm giữ chân tánh thì đó là cái người muốn thấy cái bóng của mình mà bỏ cái gương đi thì không bao giờ thấy bóng được. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiển. À, đâu có ai biết rằng cái bóng mà có ra đó là từ trong gương mà ra. Cũng như vậy, cái vọng nó có dấy lên đó là từ trong cái chân tánh mà nó hiện ra, chứ đâu phải nó là riêng. Những sóng mà có là từ mặt biển, chứ rời mặt biển làm gì có sóng. Như vậy cái vọng đáng sợ hay không đáng sợ? Nếu không đáng sợ thì nên cho nó tự do hay sao? Cái đó là cái mới quan trọng trong sự tu. Vọng tưởng là cái hư dối không đáng sợ, nhưng mà đừng theo. Nhớ vậy thôi. Cái chữ đừng theo nghe nó nhẹ, nó dễ quá chừng, phải không? Nó là cái không đáng sợ, nhưng mà chạy theo nó thì nguy. Bởi vậy cho nên không đáng sợ mà đừng theo, thì như vậy là đủ rồi. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Cái vọng nó dấy lên, nó không phải là thật mà cũng không phải là hư, vì nó không có cái gì để nói thật hư hết á. Chẳng qua là một cái huyễn hóa tạm bợ, nó không có gì thật hư. Bởi vì mình nói thật thì đối với cái hư, mà hư thật thì hai cái đối đãi như là đều có. Nhưng cái này nó không có thiệt có, là bóng, là mây, chứ nó không có thiệt. Ở đây dụ cái gương nó nhận những cái bóng đó, nó cái gương nó không có cong mà cũng không có thẳng. Bóng thì thấy có cong, thấy có thẳng, chứ cái gương có cong có thẳng không? Nó cũng như vậy. Vọng dấy lên, nhưng mà nếu mình có sống được với cái tâm hiện hữu, không có chạy theo vọng, thì cái vọng nó có thiệt có hư gì đâu. Vì cái kia, cái thể nó là an nhiên, là tự tại, là sẵn vậy. Cái thể tâm thanh tịnh của mình giống như là cái gương, còn cái vọng nó dấy lên giống như cái bóng trong gương, chứ nó không có thiệt. Cũng không tội, cũng không phước, lầm sánh ma ni cùng bạch ngọc. Câu này thiên hạ nghe họ sợ lắm. Cũng không tội, không phước, như vậy tha hồ làm gì làm sao, phải không? Đây nói không tội, không phước là nói trên cái thể thanh tịnh chân thật đó. Còn nếu có giấy niệm lên theo duyên, theo cảnh thì tội phước rõ ràng. Bởi vì theo duyên, theo cảnh thì tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu. Nghiệp tốt thì gọi đó là phước, nghiệp xấu gọi đó là tội. Nói tóm lại, trong cái tỉnh, cái sáng thì không tội, không phước, nhưng mà trong cái mê thì tội phước rõ ràng, phải không? Nhớ vậy để đừng có lầm. Nếu chúng ta tỉnh sáng rồi thì khỏi nói tội, khỏi nói phước, vì tội phước là cái đối đãi của nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà chúng ta trong cái tỉnh sáng thanh tịnh, cái tâm tỉnh sáng thanh tịnh đó, nó không có tạo nghiệp thì nói gì tội, nói gì phước. Lầm sánh ma ni cùng bạch ngọc, thì ngọc ma ni, ma ni bủ châu, có chỗ cũng gọi là như ý châu, tức là cái hòn ngọc quý như ý, với cái bạch ngọc là cái ngọc trai, ngọc thường. Cái tội phước đó là trên cái đối đãi tầm thường, còn vượt khỏi cái tội phước này, ví dụ như ngọc ma ni, tức là vô như ý bửu châu đó, tức là cái hạt châu như ý, không có cái gì bì được với nó hết. Ngọc có vết trừ, châu có tỳ, tánh vốn không hồng cũng không lục. Nó tuy nhiên so sánh ngọc ma ni và bạch ngọc, hai thứ đó nó là hình tướng, bởi hình tướng cho nên có tỳ có vết, chứ còn cái tánh của nó, cái tánh trong sáng của nó thì nó không có phải hồng, không phải lục. Tại sao vậy? Về cái hình tướng, mỗi hòn ngọc nó có cái tướng tròn, tướng dẹp, tướng vuông khác nhau. Thành là có những khi nó có tỳ có vết, nhưng mà cái thể của nó là trong, là sáng. Thì cái thể trong sáng đó nó không có màu hồng, màu lục gì, mà tùy ở ngoài. Để món đồ đỏ thì nhìn trong thấy có màu hồng, để cái món đồ lục thì nhìn trong đó thấy có màu lục, thì màu hồng, màu lục, màu đen, màu trắng vân vân hiện trong cái hòn ngọc, thì chẳng qua là do cái vật bên ngoài, vì cái thể trong và sáng của nó mà nó nhìn thấy như vậy thôi, chứ không phải trong cái hòn ngọc đó có những cái màu thịt. Thì cũng như vậy, trong cái tâm thể thanh tịnh của chúng ta, nó không có tội, nó không có phước, nhưng mà tùy chúng ta tạo nghiệp rồi nhìn vô thấy như có tội, có phước, có khổ, có vui, nhưng mà thực tình trên cái thể tánh đó nó không có tất cả những thứ ấy. Cũng không được, cũng không mất. 7 lần 7 là 49. Cũng không được, cũng không mất. Tại sao đây ngài đem cửu chương giùm chi vậy? Bởi vì mình thấy ở đời, khi cái gì đến cho mình thì mình gọi đó là được, của mình mất đi thì gọi đó là mất. Cái được, cái mất là cái bên ngoài, phải không? Hay là cái ở trong? Cái bên ngoài. được cái này, mất cái kia, vân vân. Thì cái được cái mất đó đó, nó là cái không có thiệt. Bởi không thiệt mà mình tưởng nó thiệt, cho nên rồi thấy có được, có mất. Mà được thì vui, mất thì khổ. Cho nên rồi con người phải luôn luôn sống trong cái buồn bực, lo âu, sợ sệt, vì được, vì mất, vì tốt, vì xấu, vì hơn, vì thua. Bởi nếu không thấy được, không thấy mất rồi thì sao? Tức là 7 lần 7 là 49. Nghĩa là sao? Là cái lẽ thực nó như vậy thôi. 7 lần 7 là 49. Cũng như nói 1 với 1 là 2, hay là đen ra đen, trắng ra trắng vậy đó. Nghĩa là nếu ai không bị cái được, cái mất nó chi phối mình, thì người đó sống trong cái lẽ chân thật, không còn gì lay chuyển được họ, không còn gì bị lôi kéo, bị cuốn hút. Tam độc cửu tình nhật trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Như vậy thì chúng ta sống ở trong cảnh tam độc, trong cái chúng cửu tình. Cửu tình tức là chín cái loài hữu tình đó. Thì như vậy tam độc là cái đáng sợ hay không? Tam độc tức là tham sân si, hay là cửu tình tức là chỉ cho những cái phiền não mà bên nhà nho hay nói, những cái ái ố rồi vân vân đó. Thì những cái đó nó giống cũng như là mặt trời trong hư không vậy. Những cái đó nó không có thiệt, cho nên nó không có che, không có làm mờ. Vì mặt trời trong không thì đó vẫn an nhiên ở trong cái bầu trời, không cái gì che đậy nó hết. Sở dĩ chúng ta thấy che đậy là chúng ta nhìn ở gần, bị mây chúng ta nói là che đậy, chứ không cái gì che đậy nó. Là lục độ vạn hạnh sống trên biển, nghĩa là chúng ta tu, chúng ta muốn được đầy đủ lục độ vạn hạnh. Nhưng mà lục độ vạn hạnh có thiệt hay không? Thì chẳng qua giống như là sống ở trên mặt biển. Vì sao? Vì tu chúng ta thường nói bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Những cái đó là những cái nền tảng tu hành. Nhưng mà xét cho kỹ thì quý vị thấy những cái đó là cái dụng công. Mà dụng công tức là có khởi diệt, phải không? Mà có khởi diệt thì nó là cái chân thật miên viễn, hay là cái chỉ tạm khởi rồi tạm dừng đó. Bởi vậy cho nên cái xấu như tam độc cửu tình, cái tốt như lục độ vạn hạnh, đúng ra cũng là cái thể, cái tướng sinh diệt thôi, phải không? Nói như vậy thì mình không tu sao? Đúng ra trên cái chân thật, cái đó có tu không? Bởi vậy nên ngày xưa có người tới thăm ngài Triệu Châu, ông quan tới thăm rồi nói chuyện, rồi ngài Triệu Châu khuyên ông tu. Rồi tới trường ông hỏi lại: bây giờ hòa thượng dạy con tu thì hòa thượng có tu không? Rồi ông trả lời sao? Nếu nói ta tu là họa. Như vậy thì tại sao mà hòa thượng không tu mà dạy con tu? Thì nó phải, các ông phải tu, còn ta tu là họa. Kỳ, thấy không? Khuyên người ta tu mà mình không tu, quý vị thấy có mâu thuẫn không? Bởi vì chúng ta còn sống trong cái tâm sanh diệt thì chúng ta phải sợ tội, phải làm phước, phải bỏ tam độc cửu tình, tu lục độ vạn hạnh, đó là chuyện chúng ta phải tu. Còn nếu chúng ta đã sống được trong cái tâm thể bất sanh bất diệt, tất cả cái được, cái mất, cái hơn, thua, phải quấy không động tới nó, thì chúng ta cần tu cái gì? Tu cái gì vậy? Nếu khởi tu tức là khởi động, khởi sinh diệt sao? Cho nên nó quả, nghĩa là khi đương sống trong cái thể bất sanh bất diệt thì tốt tới không mừng, xấu đến không buồn, khổ vui vân vân không động. Bây giờ biểu tu cái gì? Mà nó khởi tu tức là khởi động, đó là quả, phải không? Ngài tu là quả, còn mình tu là phải. Như vậy thì chúng ta tu hay là không tu? Thôi thì xin mời tu dùm chút, phải không? Cái chừng nào được như ngài chừng đó mới sẽ không tu chứ còn.